Kinh tứ niệm xứ.
Thế nào là tứ niệm xứ? Vẫn nhớ, đừng quên. Đấy là cái việc mà mình phải nhớ luôn luôn, chớ có quên. Là kinh tứ niệm xứ, mà cô Pháp Quang cô gọi là kinh đại niệm xứ. Vậy thì Pháp Quang cho chị em biết hai cái tên như thế nó có gì khác nhau. Hãy nói chính là dịch ở văn phạm văn Ấn Độ, chứ không phải là các ngài tự đặt ra đâu. Văn Ấn Độ có đặt là ma ha. Chữ ma ha tức là gì?
Lớn.
Là lớn đó. Cho nên người Tàu ngài dịch cách một ngày dịch là đại. Thì tại sao ngài lại gọi là ma ha? Cái lòng tôn quý, coi như đây là một bản kinh quan trọng, cho nên đặt cái chữ ma ha vậy. Bởi vì bên nguyên thủy về triều thừa đó thì người ta chỉ có tu đến tứ niệm xứ là cùng thôi, coi người ta chỉ biết đến đây thôi, cho nên người ta coi như để tỏ cái lòng tôn trọng. Vì vậy các tổ khi kết tập kinh là đặt thêm chữ ma ha vào. Bốn chỗ mà chúng ta phải thường nhớ, đừng quên. Đặt tiếp.
Ta nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru dạy rằng: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ.
Tại đô thị Kammasadama, ngài dạy rằng: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh. Thế nào là con đường độc nhất? Một nó mà thôi. Đó. Thế cho nên chúng ta đâu có định tu thiền, đâu có cầu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đâu. Chúng ta là những đứa tu tịnh độ, nhưng nếu không uống thuốc này thì không khỏi được những cái bệnh tham sân si. Bởi vì con Phật đã minh định rõ ràng rồi, đây là đường độc nhất. Chúng ta uống thuốc khác không khỏi được cái loại bệnh này. Thầy thấy ở trong Chí Độ Luận, Bồ Tát Long Thọ ngài cũng tuyên bố cái câu đó. Ngài bảo cái pháp môn tu cái quán bất tịnh là cái độc nhất để mình rửa ba cái độc tham sân si. Mà chúng sanh bị ba cái độc tham sân si không phải chỉ một đời này, mà từ vô thủy đến giờ. Nó như là cái cây mà cổ thụ đã lâu đời, bây giờ muốn đứng nó lên mà dùng những cái con dao thường ấy, có thể đẩy được không? Cho nên dùng các thứ dao búa khác thì chỉ có là chém quanh, tỉa quanh cái gốc thôi, chứ còn đứng thật lên ấy, thì phải có một cái pháp môn mà ở đây Phật gọi là độc nhất. Mà tổ Bồ Tát Long Thọ ngài nói ở trong Chí Độ Luận, ngài cũng tuyên bố cái pháp môn độc tịnh quán thân này là độc nhất để có thể mà đứng được tận gốc cái tham sân si. Cho nên rằng không, cho nên ngài chỉ là đại sư ngài tuyên bố chẳng những rằng tất cả các vị Bồ Tát thông thường đều phải học tứ niệm xứ, mà ngay đến các Bồ Tát ở trong viên giao, nghĩa là các bậc đệ nhất, các ngài cũng đều phải học cái tứ niệm xứ. Không có một vị, tất cả tam thừa thánh chúng không có một con đường nào mà không học tứ niệm xứ mà ra khỏi được cái khổ của luân hồi. Bởi vì cái tham sân si nó như cái đanh nó đóng chặt chúng ta, phải có loại kìm đặc biệt mới nhổ được cái loại đanh này. Cho nên đây Phật tuyên bố là con đường độc nhất. Cho nên các cụ bên Hương Sen mà cứ trục trặc với nhau. Chúng ta không ngạc nhiên gì, bởi vì các cụ chưa học thứ nghiệp sư. Mà vì thế bản thân thầy kinh nghiệm, hồi xưa thầy còn cũng nhỏ như các con còn đang học, cứ mỗi một ngày thầy phải quán tứ niệm xứ một lần, là thầy đủ mát mẻ trong 24 giờ. Cái ngày nào mà không quán ấy thì là coi như nó quên quên như mất, nó không nhớ đó, thì là cái ngày ấy nó có cái chỗ không được mát mẻ, gặp sự nọ gặp sự kia, trong tâm thiền cái này thiền cái khác thì nó không được mát mẻ, bởi vì nó bị cái phiền não nó nung. Cho nên ngày nào thầy cũng cứ phải quán một giờ, được một giờ là thầy mát mẻ yên vui. Mà thầy thấy rằng tu cái tứ niệm xứ này thì mới yên ổn mà tu các pháp môn khác. Nếu không có cái tứ niệm xứ để trị cái độc tham sân si thì các môn pháp môn khác tu nó lục đục. Đại thừa của chúng ta hiện bây giờ, các chùa chuyên về đại thừa cứ đọc những niết bàn, những hoa nghiêm, những pháp hoa, những trên trời đã. Thế cho nên ít nơi mà được bình an. Chúng thường có cái chỗ người này phiền, người kia phiền, là bởi vì không học cái tứ niệm xứ. Đây là một cái món thuốc, cho nên Phật tuyên bố đây là con đường độc, độc nhất đưa đến thành Phật. Nếu mà chúng ta có lòng tốt với mọi người, nên khuyên người ta học tứ niệm xứ. Sẵn chẳng biết có thành Phật thành tổ không, nhưng hiện tại hãy bình an cái tâm đại, đỡ khổ, mình đỡ khổ ngay trong hiện tại. Đây là con đường vượt khỏi được sầu não, diệt trừ những khổ ưu. Chứ ưu nghĩa là gì nhỉ? Ưu là lo lắng. Lo lắng bởi vì sợ hãi cái ngày mai, lo mình không có tiền lấy gì mà sống, lo mình tu như thế này liệu có đắc đạo hay không. Nó có nhiều những cái mối lo lắng. Cho nên học cái tứ niệm xứ này thì không những hết khổ mà lại hết lo, mới thành tựu được tánh trí để tiến tới niết bàn.